Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Sách ngôn sứ Malachi, chương 3, từ câu 1 đến câu 5.
Này, ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta, và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, Đức Chúa các đạo binh phán. Ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật, người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc. Người sẽ thanh tẩy con cái Lê Vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Bấy giờ đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lẽ công chính. Lễ vật của Juda và của Jerusalem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.
Đức Kitô thực hiện công trình cứu chuộc. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew, chương 2.
Như thế, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.
Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa. Luca chương 2, từ câu 22 đến câu 28.
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
bài ca An Bình Ra Đi, Nun Dimittis, Luca chương 2, từ câu 29 đến câu 32.
Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Sau khi sinh hài nhi Giê-xu 40 ngày, Đức Maria phải chịu thanh tẩy để được phép tham dự các lễ nghi. Bà mẹ mới sinh con phải vất vả đi đoạn đường xa để lên đền thờ. Bà không đi một mình, nhưng đi với chồng và đứa con hơn tháng tuổi. Đây là chuyến đi lên đền thờ đầu tiên của cả gia đình. Đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện trên trần gian. Con Thiên Chúa lần đầu tiên đến nhà cha của Ngài. Giây phút Thánh Gia có mặt ở khuôn viên đền thờ là giây phút Thánh Thần mặc khải về hài nhi cho hai vị ngôn sứ. Simeon và Anna vui sướng vì gặp thấy đấng mà mình chờ đợi. Họ nhận ra Ngài là vinh quang cho dân Israel và là ánh sáng và ơn cứu độ cho muôn dân tộc. Maria mang theo lễ vật cần cho việc thanh tẩy của chính mình. Đó là hai con bồ câu non. Một làm lễ toàn thiêu, một làm lễ tạ tội. Thật ra lễ vật của đôi vợ chồng không phải chỉ là đôi bồ câu. Họ mang theo một lễ vật quý hơn nhiều, đó là cậu con trai đầu lòng. Họ biết tất cả các con đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa, vì chính Ngài đã chỉ đánh phạt các con đầu lòng của Ai Cập và tha cho các con đầu lòng của Israel. Nhưng hài nhi Giê-xu không phải là con đầu lòng bình thường. Maria và Giô-se biết người con mình đang bồng ẵm là ai. Đây là đấng Kitô của Đức Chúa, đấng mà Maria đã thụ thai bởi quyền năng Thánh Thần. Đây là quà tặng của Đức Chúa cho dân Israel và cho Thánh Gia. Khi lên đền thờ, Giuse và Maria muốn dâng lại cho Đức Chúa quà tặng tuyệt vời này. Ông bà không muốn giữ người con này cho riêng mình. Người con này thuộc về Đức Chúa và mãi mãi thuộc về Đức Chúa. Tin mừng Luca không nói rõ chuyện ông bà chuộc Giêsu bằng một số bạc nhỏ để giữ Giêsu làm con của mình, nhưng lại nhấn mạnh chuyện ông bà dâng con cho Đức Chúa. Tuy dâng con trai đầu lòng không phải là một luật buộc, nhưng ông bà muốn làm vì lòng kính mến Chúa, và cả hai đã muốn sống lễ dâng này suốt đời mình. Mẹ Maria đã không rút lại người con mình dâng cho Chúa. Giêsu tự do để sống như một lễ vật cho Cha. Năm 12 tuổi, Giêsu đã ở lại đền thờ nhà cha của cậu. Khi quá tuổi 30, Đức Giêsu đã lên đường đi sứ vụ, để lại người mẹ ở nhà không ai chăm nom. Khi con bị đóng đinh trên thập giá, dâng mình như một lễ vật lên Cha, mẹ cũng dâng lễ vật là chính người con đang hấp hối của mình. Những gì cụ Simeon nói hôm nay ở đền thờ, rồi mẹ sẽ thấy được ứng nghiệm trọn vẹn. Con mẹ sẽ bị người đời chống bán, có nhiều người bị té ngã và nhiều người được đứng lên. Dưới chân thánh giá, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn mẹ. Nỗi đau của con mẹ, mẹ mang tất cả vào mình. Khi Đức Giêsu gục đầu, việc dâng con của mẹ mới được hoàn tất. Trong lễ thánh tẩy, cha mẹ cần dâng con cho Chúa và mong con mình được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa. Cả cuộc đời cha mẹ nhiều lần phải làm lại việc dâng hiến này, lắm khi trong nước mắt, lắm khi trong bóng đêm, nhưng luôn tín thác dù không hiểu hết kế hoạch của Chúa. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế là đủ cho con.